trông cậy chúa.
Sự thật muôn thuở, trời cao có mắt. Một lần nữa nghiệm đúng trong đời tổ phụ Giuse. Sau 13 năm hoạn nạn truân chiến, Giuse được cất nhắc lên làm tể tướng cho vua Pharaoh xứ Ai Cập. Và 7 năm sau đó đã gặp lại những người anh từng mưu sát mình trong cuộc hội ngộ gây cấn và xúc động. Sự thật được tỏ bày: người em hay chiêm bao ngày nào, nay thật là tể tướng. Còn những người anh bạo động kia, nay thành người phụ phục ăn năn. Giấc mơ các bó lúa, anh lại bó lúa em, nay thành hiện thực. Nó chứng minh rằng không một thủ đoạn nào có thể lấn át được quyền năng của Thiên Chúa. Để cảm nghiệm được gương Giuse cho đời mình, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi bài trình bày cuối cùng của một băng giảng về sách Khởi Nguyên do linh mục Giuse Trịnh Đức Hòa, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.
Thưa quý sơ, quý bác và các anh chị, tiếp nối câu chuyện về cuộc đời của tổ phụ Giuse, chúng ta hôm nay sẽ đi đến màn cuối, tức là màn Giuse gặp lại các anh em của mình, tức là gặp lại những người đã từng âm mưu hãm hại mình. Đây là một cuộc gặp gỡ phơi bày tất cả sự thật trong tâm hồn của cả người là nạn nhân và kẻ chính là chủ mưu. Nhưng câu chuyện về cuộc đời của Giuse không phải chỉ có ngắn vỏn vẹn trong 2 tuần mà chúng ta tìm hiểu đâu, còn nhiều những câu chuyện khác nữa mà xin quý bác các anh chị nếu có giờ thì xin hãy lần dở lại những trang sách Khởi Nguyên để chúng ta tìm hiểu cho cặn kẽ về những bước đi, những chặng đường mà Giuse đã trải qua, từ những chặng đường gian nan khốn khó trầm luân, nhưng Chúa đã từ từ cất nhắc con người đau khổ ấy trở nên con người đã chia phần phúc của Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng để tiếp nối thì cũng xin lượt qua 6 biến cố từ ngày Giuse bị bắt và bị bán làm nô lệ ở tại Ai Cập cho viên thái giám Potiphar cho đến ngày Giuse được cất nhắc làm tể tướng, để từ đó chúng ta thấy được nét liên tục trong câu chuyện cuộc đời Giuse vậy. Như thế chúng ta biết biến cố thứ nhất, đó là khi Giuse được giải qua Ai Cập và bị bán vào tay người Ai Cập, thì do sự quan phòng chứ không phải tình cờ ngẫu nhiên đâu mà Giuse đã trở nên người tôi tớ trong nhà quan thái giám Potiphar. Lúc bấy giờ chàng chỉ mới có 17 tuổi thôi. Do những sự khôn ngoan, tài khéo quản lý và nhất là do sự đạo đức đạo hạnh trong tâm hồn, Giuse đã sớm cảm phục được tấm lòng của người quản chủ của mình, tức là quan thái giám Potiphar, để rồi được ông cất nhắc làm quản gia của nhà ông, có nghĩa là chăm nom tất cả mọi việc về lao động, về buôn bán, về sắp đặt, về mọi công việc vật chất đời sống trong căn nhà của ông. Nhưng chúng ta thấy bên cạnh biến cố tưởng chừng là hồng phúc đó thì biến cố thứ hai cũng ngay xảy ra ngay trong nhà của quan thái giám Potiphar, mà kỳ này là hạn, là vận hạn, là đau thương sẽ xảy đến cho Giuse. Ấy là nếu ông Potiphar là cảm mến Giuse đến chừng nào thì bà Potiphar lại yêu vì chàng thanh niên 17-18 tuổi xinh xanh ấy vô cùng. Tôi đoán lúc bây giờ là ông Potiphar thì cũng là cũng thuộc loại tuổi down the hill rồi, xuống dốc rồi. Cho nên khi bà Potiphar thấy chàng Giuse xinh đẹp, trẻ trung, khỏe mạnh, cường tráng, thông minh, lực lưỡng, thì bà đã đồng lòng động lòng lo, và bà đã muốn được, theo lời Kinh Thánh nói rất rõ ràng, là muốn được ăn nằm với Giuse. Bà đã trải đủ mọi cách, đủ mọi kế, nhưng Giuse nhà ta vẫn như là đồng như đá vậy. Bà ta cũng bày ra đủ mọi chuyện. Ấy là một hôm, lựa khi không có ai ở trong tư phòng, thì bà Potiphar lúc này là chịu hết nổi rồi. Kỳ này là không phải là vũ phu mà là vũ phụ. Thì đã thấy Giuse đi ngang, thì bà đã đem hết mọi công lực mà nhảy ra để chôn lấy Giuse. Giuse hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, nhưng có lẽ là Giuse cũng chạy không kịp. Cho nên là chạy thì lấy được mạng mà lại để sót lại cái tấm áo. Thế thì bà Potiphar lúc bây giờ cầm lấy tấm áo của Giuse, có lẽ tức mình ở trong người, giật được áo mà chẳng được người. Cho nên bà đã hô hoán ầm ĩ lên rằng Giuse làm bậy. Thế là quan thái giám Potiphar tiến vào và mọi người tiến vào, thì thôi chúng ta thấy thì tình ngay mà lý đi ra. Thế thì bên cạnh điều may mắn là quan thái giám Potiphar yêu vì, thì gặp phải mợ Potiphar để làm bậy. Cho nên là chuyện thứ ba Giuse đã phải lãnh búa, đó là phải đi vào nhà giam ngục tối. Được từ là một người quản gia mà bây giờ hạ xuống làm người, một người tù nhân, thì quả là đau thương lắm. Đây là lần thứ hai như ta thấy trong cuộc đời của Giuse, sau khi bị các anh em bắt bỏ muốn giết rồi bị bán, thì giờ đây là chính thức là nằm ở trong tù. Nhưng mà việc của Chúa làm lạ lùng lắm. Ngay cả những người mà bị cầm tù, bị hãm hại, nếu mà là người của Chúa thì ân sủng của Chúa cũng không thiếu đâu các bác ạ. Một lần nữa ở trong tù thì chứng tỏ lòng đạo đức đàng hoàng, tử tế, thương người. Thì chúng ta thấy Giuse lần này không phải chỉ được ơn chiêm bao, mà lại được một ơn thứ hai nữa, là được ơn giải chiêm bao. Nghĩa là nghề này là nói nôm na ra là nghề mà gọi là thầy bói đấy. Tại vì là nếu mà ai trong chúng ta thì có thể là cũng mang những giấc chiêm bao như Giuse vậy, nhưng mà giải thì không phải ai cũng giải được. Nhờ ơn giải được các chiêm bao, một ơn của Chúa ban cho. Thế là trong tù, biến cố thứ tư là chúng ta thấy Giuse vừa được ở tù mà vừa được làm cai tù và vừa được ơn giải chiêm bao. Ấy là có hai ông quan, không hiểu vì hành tung làm việc thế nào, hai ông bị vua Pharaô cho tống ngục với tất cả các những anh em tù với Giuse. Thì khi vào thì hai ông, mỗi ông có một cái giấc mơ riêng. Một ông thì nằm mơ rằng là tôi thấy có ba, một cây nho nó có ba ngành nho trái chùm xum xuê, và tôi thấy là tôi còn có được dâng rượu nho cho nhà vua Pharaoh nữa. Mà ông hiểu là gì? Một ông khác là tôi thì không có thấy nho, mà tôi lại thấy tôi có ba cái giỏ bánh. Nhưng mà ba giỏ bánh tôi đội trên đầu thì là cái giống chim nào tôi nó ăn hết sạch. Nên tôi không hiểu ý nghĩa là như nào. Thế thì Giuse mới giải cho rằng cái ông mà mang nằm mơ mà ba cái ngành nho rồi thì sẽ được vua Pharaô cất nhắc. Còn sorry cho cái ông mà mang ba cái giỏ bánh thì sẽ bị xử trảm. Thế là sự thể xảy ra y như rằng. Và nhờ được ơn giải điểm báo như thế, thì một biến cố thứ năm, đó là biến cố chính vua Pharaoh nằm mơ. Ông nằm mơ thấy cũng hai giấc mơ. Một giấc mơ là ông thấy có hai đàn bò, mỗi đàn bảy con, bảy con béo, bảy con gầy. Bảy con gầy hung hãn, ăn nuốt sạch bảy con béo. Rồi thì cũng nằm mơ tiếp, thấy có hai bó lúa, mỗi bó lúa bảy bông, bảy bông nãy, còn thì là bảy bông lép. Bảy bông lép nuốt sạch từ bảy bông nãy. Thế mà vua Pharaoh vời những người tử vi tương số đến giải mà không vị nào giải lại hồn, lòng của Pharaoh vẫn chưa thỏa mãn. Thế thì người ta mới nói có cái anh ở trong tù, anh giải giấc mơ nào đúng như chàng, chắc là cũng nhờ cái ông quan mà đã được nằm mơ thứ bảy ngành nho báo cho biết. Thế là nhà vua cho vời Giuse ra, Giuse có thể giải được. Thì Giuse giải như thế này: bảy đàn bò béo là bảy năm được mùa, và bảy con bò gầy là bảy năm mất mùa sẽ đến. Tương tự như vậy, bảy bông lúa nở là bảy năm lừa được mùa, và bảy năm lúa lép là bảy năm thất mùa sẽ kéo theo sau. Vì thế Giuse đề nghị là nhà vua phải lo chuẩn bị lương thực đấy, chứ không thôi đến lúc bây giờ là không cho chết đói, đói kém. Thế thì vua Pharaoh mới thấy được anh này khôi ngô tuấn tú, dáng mạo đạo đức đàng hoàng, mà lại là giải cái điều mà thấm vào lòng của ông, cho nên ông tin ngay. Không những ông tin mà thôi, mà ông lại đặc cử Giuse làm người sẽ chăm sóc tất cả chuyện thóc lúa gạo trong những năm kế tiếp, nghĩa là cho đi thu mua thóc lúa gạo trong toàn nước để phòng bị cho năm bảy năm hạn hán mất mùa kế đến. Và chúng ta thấy kết quả cuối cùng là biến cố thứ sáu, Phêrô được cất, Giuse được cất nhắc làm tể tướng vương quốc Ai Cập. Chúng ta thấy dược vua Pharaoh đã nói với lại Giuse một câu mà đi vào lịch sử của lòng sùng kính thánh cả Giuse ở đây. Đó là vua Pharaoh đã truyền lệnh cho tất cả mọi quan dân trong toàn vương quốc Ai Cập: hãy đến với Giuse. Câu thánh kinh Khởi Nguyên đoạn 41 câu 55 của chính vua Pharaoh nói về Giuse: hãy đến với Giuse, đã trở thành một câu khẩu hiệu mà chúng ta thấy thường ghi khắc ở dưới chân tượng thánh cả Giuse. Và quả thật không phải là như Giuse của thời cựu ước đã giải mộng, mà Giuse của thời tân ước, cha nuôi của Chúa Giêsu, quá là người đã cứu giúp cho biết bao nhiêu những người gặp những hoàn cảnh hoạn nạn. Nữ thánh Teresa Avila là một người rất có lòng sùng kính thánh cả Giuse, mà vì thế truyền thống của các nam nữ tu sĩ dòng Carmelo kín rất kính sùng mộ thánh Giuse, và phó thác tất cả đời sống tu sĩ của mình, công việc an toàn của nhà dòng và việc phát triển cho thánh cả Giuse. Chúng ta thấy gần hơn, ở tại Canada có đền thờ thánh Giuse do thầy Andre đã một lòng sùng mộ thánh Giuse rất mực, xây lên một đền thờ kính ngài rất là lớn, và ở nơi đó Chúa đã thi ân giáng phúc qua lời truyền cầu của thánh cả Giuse rất nhiều, rất đầy. Ông bà anh chị em chúng ta biết thánh cả Giuse còn được tôn kính đặc biệt với sứ mạng là quan thầy của sự chết lành. Đó chính là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Bởi vậy ông bà anh chị em chúng ta sẽ hãy đến với Giuse, không phải đến giờ ngọ mới đến đâu, hãy đến từ ngay bây giờ để xin thánh Giuse hãy luôn luôn đồng hành với chúng ta trong suốt cả cuộc đời, và nhất là trong thì lâm tử thì ban cho chúng ta được ơn chết lành. Như thế, tóm tắt lại, Giuse khi đặt chân sang Ai Cập làm người nô lệ của nhà thái giám Potiphar lúc bấy giờ 17 tuổi, và 13 năm sau thì đã trở thành một viên quan, đại quan của triều đình vua Pharaoh lúc bấy giờ mới 30 tuổi thôi. Đấy là vắn tắt những sự kiện quan trọng trong quãng đời của Giuse từ khi chân ướt chân ráo đến Ai Cập. Và từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay hai trình thuật về việc Giuse sẽ gặp các anh của mình lần thứ nhất và lần thứ hai. Kính mời tất cả chúng ta hãy cùng đọc trình thuật thứ nhất, cuộc gặp gỡ các anh lần thứ nhất, sách Khởi Nguyên đoạn 42 từ câu 1 đến câu 38. Ông Jacob thấy bên Ai Cập có lúa bán, liền nói với các con trai: sao các con cứ ngồi nhìn nhau? Cha nghe nói bên Ai Cập có lúa bán, các con hãy xuống đó mua lúa về để chúng ta sống chứ không phải chết. 10 người anh ông Giuse bèn xuống mua lúa mì ở Ai Cập, nhưng Benjamin em của ông Giuse thì ông Jacob không sai đi với các anh, vì ông nói: lỡ ra nó gặp tai họa. Giữa đám người đến mua lúa cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lại ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ nhưng làm như người xa lạ đối với họ và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: các ngươi từ đâu đến? Họ đáp: thưa, từ đất Canaan để mua lương thực. Ông Giuse nhận ra các anh nhưng họ không nhận ra ông. Ông Giuse nhớ lại những giấc chiêm bao của ông liên quan đến họ nên nói với họ: các người là bọn do thám, các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói: thưa ngài, không phải đâu, các tôi tớ ngài đến để mua lương thực. Chúng tôi đều là con cùng một cha, chúng tôi là người lương thiện, các tôi tớ ngài không phải là bọn do thám. Ông nói với họ: không, các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói: các tôi tớ ngài là 12 anh em, chúng tôi là con cùng một cha ở đất Canaan. Đứa út hiện đang ở với cha chúng tôi, còn một đứa thì không còn nữa. Ông Giuse bảo họ: đúng như ta đã nói với các người là bọn do thám. Ta sẽ thử thách các người như thế này: ta lấy mạng sống Pharaoh mà thề rằng các người sẽ không được ra khỏi đây trước khi đứa em út của các người đến. Hãy cho một anh em về tìm đứa em, còn các người thì phải ở tù. Ta sẽ thử xem lời các người nói có đúng sự thật hay không. Bằng không, ta lấy mạng sống Pharaoh mà thề rằng các người là bọn do thám. Rồi ông giam giữ họ 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông Giuse bảo họ: các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta, bấy giờ sẽ rõ là các người nói đúng và các người sẽ không phải chết. Họ đã làm như vậy. Họ bảo nhau: than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo, nó đã năn nỉ chúng ta nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này. Ông Ruben trả lời họ rằng: tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đứa thằng bé, nhưng các chú đã chẳng chịu nghe tôi. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó thôi. Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bây giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới giờ lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và trò trói trước mặt họ. Một câu chuyện hội ngộ rất là đầy xúc cảm và đau thương. Chúng ta như đã vừa thấy, đúng như lời của Giuse đã giải mộc, là năm 7 năm hạn hán bắt đầu. Năm hạn hán không phải chỉ xảy ra ở miền đất của Ai Cập, mà vốn chúng ta biết là một đất nước có sông Nin chảy qua. Sông Nin có một chi tiết đặc biệt này, là thường các sông ngòi lớn ở trên thế giới là thường chảy từ hướng gì về hướng gì? Bắc về Nam. Riêng sông Nin là một sông ít số sông trên thế giới mà lại chảy ngược lại, nghĩa là chảy từ hướng Nam về hướng Bắc, đổ ra biển Địa Trung Hải. Vì thế dòng sông rất là lớn đã tạo nên một cánh đồng tựa như chúng ta ở miền châu thổ sông Hồng hay là miền châu thổ sông Cửu Long rất là trù phú, thế mà cũng bị hạn hán mất mùa. Và dĩ nhiên miền đất Canaan, các vùng đất phụ cận thì châm ngòi chẳng là bao. Hạn hán chắc chắn làm cho những người tại đó đã phải lâm vào cảnh túng thiếu, nói không là đói kém. Cho nên ông Jacob trong hoàn cảnh đói khát này đã có một ý nói với các con của mình, khi các con là tất nhiên là những người anh của Giuse có lẽ là đói quá thì chẳng còn muốn nhúc nhích gì để thà chết đói. Ông mới bảo rằng sao các con cứ ngồi nhìn nhau, có nghĩa là trời chết đói đấy. Cha nghe nói ở bên Ai Cập có lúa bán, các con hãy xuống đó mua lúa về để chúng ta sống chứ không phải chết. Rõ ràng nếu không đi mua lúa ở Ai Cập chắc chắn là sẽ chết đói. Không phải vì không phải là chỉ có một năm một tháng, mà đến 7 năm họ không biết, chỉ có một mình Giuse biết mà thôi. Ta thấy ở đây có sự quan phòng của Thiên Chúa. Giuse đã được Chúa cho một cách thức nào đó biết để sai khiến các con của mình xuôi về hướng Nam qua phần đất Ai Cập để mua thóc lúa về cho gia đình, cho những người trong thân thuộc họ hàng. Như thế chúng ta thấy các anh 10 anh người anh của ông Giuse đã bèn xuống mua lúa mì ở Ai Cập. Nhưng Benjamin em của ông Giuse thì ông Jacob không sai đi với các anh, vì ông nói lỡ ra nó gặp tai họa. Ta biết thêm một chi tiết, đó là khi Giuse bị bắt và giải sang Ai Cập thì lúc bấy giờ Giuse chưa biết rằng mình có một người em út tên là Benjamin, và càng không biết được rằng người em út này chính là người em cùng cha cùng mẹ, và mẹ đây chính là tên Ra-khen. Benjamin hoàn toàn không biết sự kiện này. Vì thế chúng ta sẽ thấy Giuse khi gặp là các anh em mình rất ư thận trọng để từng bước dò la tin tức về bố, về gia đình, và biết được rằng mình còn có một đứa em là Benjamin nữa. Và vì thế chúng ta mới thấy bối cảnh ở đây chính là sau 20 năm, 20 năm từ ngày bị anh em mưu hại và bị giải sang Ai Cập, thì người bị hãm hại đó mới gặp lại người mà các anh đã từng âm mưu giết hại mình. Mà lần này thì chúng ta thấy lần thứ nhất nên em Benjamin không có tháp tùng đi theo, vì ông bố Jacob sợ rằng đứa con út cùng cha cùng mẹ với Giuse lại bị rơi vào một cảnh ngộ như anh của nó là Giuse bị thú dữ ăn thịt. Ông có linh cảm rằng ông thương, vì ông thương bà Ra-khen quá chăng, hay là thương hai đứa út ít này quá chăng, cho nên đời nó gặp tai bay vạ gió suốt. Ông sợ Benjamin sẽ bị rơi vào một cảnh ngộ như anh nó là Giuse, cho nên ông giữ tiệt nó ở nhà, không cho nó đi nữa. Vì đưa lần trước sai nó đi với cái đi tìm các anh chăn nuôi, đi về chỉ còn có tấm áo dướm máu dê. Dĩ nhiên ông ta không biết là máu dê, mà tưởng rằng là nó đã chết rồi. Cho nên lần này Jacob dứt khoát không có cho con Benjamin đi được, chỉ có 10 anh em đi mà thôi. Đấy chính là hoàn cảnh đã xảy ra và tạo nên tiền đề để các anh em gặp gỡ. Vậy diễn kiến cuộc gặp gỡ chúng ta sẽ tìm thấy ở câu 6 cho đến câu 20 quả là một bi kịch hài tội và lấy tin tức. Trong bi kịch này chúng ta sẽ thấy có hai giai đoạn, hai bước như sau. Bước thứ nhất chúng ta sẽ thấy đó là bước chiêm bao của Giuse ngày nào cách đây hơn 20 năm đã được ứng nghiệm. Ứng nghiệm như thế này, đó là giữa đám người đến mua lúa cũng có mặt các con ông Israel. Chúng ta thấy ở đây không gọi là con ông Jacob nữa, mà bắt đầu gọi tên mới của dân tộc Do Thái từ giờ phút này cho đến về sau, đó là con của ông Israel, là tên mới mà sứ thần của Thiên Chúa đã trao ban cho Jacob khi vật lộn với người lạ trong giấc mơ. Nghĩa là giờ đây Jacob đã trở thành một người với tên mới, người vật lộn với Thiên Chúa. Vì đất Canaan bị đói kém, ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông đến và cúi sấp mặt xuống đất lại ông. Rõ ràng là khi xưa các anh đã không chấp nhận giấc mơ của Giuse, đó là 10 bó lúa của các anh to cao khỏe mạnh, nhưng mà vẫn cúi xuống lạy, lạy lấy lạy để bó lúa nhỏ bé của em út, cũng như là các ngôi sao, cũng như mặt trăng và mặt trời, là cả bố và mẹ cũng lạy xuống tuốt. Đấy, thế mà giờ đây chúng ta thấy tự dưng là các anh em đã cúi xuống sấp mặt xuống đất để mà lạy người em của mình. Và điều lạ lùng ở đây là vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ ngay lập tức. Nghĩa là ông Giuse đã biết được đây chính là những người anh không thương mình, những người anh đã từng mưu hại, những người anh đã từng giết bỏ mình. Chắc chắn là Giuse chưa kịp nghĩ đến giấc mơ là các bó lúa quỳ xuống lạy bó lúa út ít, hay là các trăng sao mà nhìn quỳ xuống mà lạy bó lúa nhạy nhạy cái trăng tầng ngôi sao của Giuse đâu. Nhưng biết ở đây là những thành phần nguy hiểm, là những người đã có những thù oán đối với mình, cho nên cách thức của Giuse đấy rất thận trọng. Và Giuse đã có một cách thức thẩm vấn rất mạch lạc như thuyền, như sao chúng ta thấy ở đây họ nói rất rồi. Và Giuse nói với họ cái cứng cỏi có một mục đích, đó là thứ nhất để biết coi lòng dạ của những người anh trước kia hại mình giờ đây có khá hơn chăng, có hoán cải chăng, hay là quãng thời gian 20 năm thì sự gian ác của các anh nó càng ngày càng tăng. Mục đích thứ hai đó là sẽ qua sự cứng cỏi này, nghiêm khắc này, thận trọng này để biết coi ở nhà bố còn sống không, mẹ còn sống không, và xem chừng ra mình còn em út nào không. Thì chúng ta biết là ông Jacob nhà mình có tới mấy bà, 4 bà cơ. Thì đến khi mà 17 tuổi thì là có tất cả là 13 anh em rồi, 12 anh em rồi, nghĩa là 11 trai và một gái là cô đi ra đấy. Thì ông nghĩ là chắc là trong thời gian mà mình vắng 20 năm thì chắc bố Giuse cũng phấn đấu, thì không biết là thế nào, cho nên là hy vọng là biết đâu là có con cái thế nào chăng. Cho nên chúng ta thấy tất cả những điều đó nằm ở trong tư duy của Giuse, người rất khôn ngoan, rất khôn ngoan. Chúng ta thấy Giuse của Cựu Ước, Giuse con của Jacob, cũng có một nét tương đồng với Giuse của Tân Ước là cha nuôi của Chúa Giêsu. Hai người được hướng dẫn trong cuộc đời bằng giấc mộng, giấc chiêm bao. Chúa làm việc như thế lạ lùng quý bác ạ. Và chúng ta thấy lập luận quy kết của Giuse với các anh của mình chỉ là một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại, đó là Giuse nói với họ các người là bọn Do Thái. Nghĩa là chúng ta biết Giuse đã biết rằng nếu mà kết tội cho những người ngoại quốc là Do Thám thì chắc chắn là tội đó là phải là tội nặng nhất gì nữa. Tội Do Thám là tội phá hoại đến an ninh quốc phòng thì chắc chắn là sẽ bị xử trảm xử tử, chứ không phải oan đơ gì cả. Cho nên quy kết ngay một trọng tội như vậy để các anh em mới lấy thế mà rét mà run, mà càng run thì càng phải thật thà khai báo. Đây là một thứ uy hiếp tinh thần, chúng ta thấy ân oán vay trả đấy. Ngày xưa là mưu hại em thì giờ đây em Dĩ nhiên không phải là ý là oán thù hay là báo oán đâu, nhưng mà phải làm nó như thế để ngộ nhỡ mà nếu mà biết được là mình có em út thì về mấy ông lại xơi thằng em của mình nữa thì sao. Cho nên Giuse rất là thận trọng, thưa quý bác và các anh chị, khi mà thánh Giuse nhà mình ấy mà cũng có ý định mà bỏ mẹ Maria đấy, thì chắc chắn là ngài cũng phải cầu nguyện rất nhiều. Và lời cầu nguyện của ngài Chúa đã nhậm lời, để rồi Chúa đã sai sứ thần đến để mà báo mộng. Thì như vậy chúng ta thấy những con người Giuse của mọi thời luôn luôn đặt mình dưới sự soi sáng của Chúa. Đấy, chúng ta thấy vì thế sự khôn ngoan và thận trọng chính là hồng ân của Chúa ban cho Giuse ở đây. Thế là mấy anh em nghe thấy bị kết án là tội, kết tội là do thám thì giết lắm, run lắm. Cho nên các ông mới là chống chế đến cùng. Thì chúng ta thấy Giuse họ đã bắt đầu một đằng thì họ nói rằng là thứ nhất là họ trả lời là thưa từ đất Canaan để mua lương thực. Dù chúng ta biết khi nghe điều này là Giuse biết rằng các anh em có nói thật không? Có nói thật, tại vì biết rằng đây là các anh em đến từ Canaan và rõ ràng là đến mua lương thực. Tại vì tình hình Giuse đã nắm hết tất cả trong vùng rồi. Qua tất cả những câu hỏi này, Giuse sẽ biết rằng lòng dạ của các anh mình có chân thật, có ngay lành hay không, hay là vẫn còn gian dối, còn độc ác. Câu trả lời thứ hai của họ là thế này. Đó là thưa ngài, không phải đâu, các tôi tớ ngài đến để mua lương thực. Ở đây chúng ta thấy gián tiếp nói đến lời tiên tri, lời chiêm bao đã được ứng nghiệm là khi họ đã tự xưng họ là tôi tớ trước đại quan Giuse. Dĩ nhiên mẫu đối thoại giữa đại quan với lại các anh của Giuse là phải qua người thông dịch, họ nói bằng tiếng Do Thái, còn Giuse thì phải trả lời, sẽ thẩm vấn bằng tiếng Ai Cập, cho nên họ không có nhận diện ra. Và đây điều họ nói cho thấy họ là chân thật hay không. Chúng tôi đều là con cùng một cha, đúng không cơ? Con cùng một cha, đúng đúng. Cũng không phải nói là con cùng một mẹ. Nếu mà nói cùng một mẹ là Giuse sẽ biết mấy anh này là con gian. Nhưng mà nói là cùng một cha, đúng. Chúng tôi là người lương thiện. Cái khoảng này thì Giuse ở trong bụng là sẽ lắc đầu, sẽ bảo là ngày trước thì không lương thiện, còn bây giờ thì nói lương thiện, thì để xem coi có đúng là bây giờ lương thiện hay không. Và các tôi tớ ngài không phải là bọn Do Thám. Giuse có thể tin được câu này không? Không phải là bọn Do Thám thì chắc chắn là tin rồi. Tại vì Giuse đã quá biết rằng là sẽ chụp mũ là Do Thám, thì như vậy là mấy anh kia sẽ rét hết. Nếu mà ngày nay mà nếu mà chụp mũ thì họ sẽ gọi là chụp mũ cộng sản, thì là rét lên từ tập tức liền. Đấy. Rồi ông mới nói với họ, ông cứ có một điệp khúc và nhắc đi nhắc lại 4 lần, không, các người đến để dò xét chỗ sơ hở của xứ này. Đấy, chúng ta thấy họ nói là khi nghe như thế là từ từ họ lại càng rét, họ lại càng rút ra một chi tiết nữa. Và chi tiết mới ở đây chúng ta thấy là thế này, các tôi tới ngài là 12 anh em. À, 12 anh em, đúng hay sao? Đúng không? Đến lúc bây giờ là Giuse biết là 12 anh em. Thì có lẽ là không kể bà chị là bà chị Dina, nhưng mà đúng là 12 anh em nói rồi. Chúng tôi là con cùng một cha, một lần nữa đúng. Ở đất Canaan cũng đúng nốt. Điều này thì là Giuse thấy lầm lạ. Còn một đứa út hiện đang ở với cha chúng tôi, còn một đứa thì không còn nữa, đúng hay sao? Đúng. Là một đứa không còn nữa là ai? Là Giuse. Giuse biết là mấy anh đây đang thật thà. Còn có một cái chi tiết ở trong cái lần trả lời này, một đứa út đang ở với cha. Chắc chắn là Giuse sẽ không biết, đã không biết rằng mình có một đứa em út, nhưng không biết đứa em út này là con của bà nào. Không, chưa biết là bà nào. Chúng ta sẽ thấy dần dà Giuse sẽ tìm hiểu xem như thế nào. Thì khi nghe thấy đứa em út như vậy thì Giuse biết rằng chắc là đứa út này, tại vì nếu chúng ta tính nhé, nếu chúng ta tính thì riêng đối với bà Lê A thì có 6 cậu trai rồi. Rồi thế thì bà Jinba thì cũng có hai cậu. Rồi bà Jinba cũng có hai cậu. Riêng bà Rakhen thì mới có một cậu thôi, là Yuse. Thì khi nghe nói cậu thứ hai này thì chắc chắn rằng là tim của Yuse phải phồng phồng, phải đập mạnh, là vì chắc đây là đứa em cùng cha cùng mẹ. Đấy, đấy là tin vui, tin mừng mà Yuse đã có được. Vậy thì khi mà nghe thấy như thế thì Yuse đã bắt đầu đổi chiến thuật chiến lược như thế này. Đúng như ta nói với các người là bọn Tòa Thám. Ta sẽ thử thách các người như thế này. Ta lấy mạng sống Pharaoh mà thề. Lấy mạng sống Pharaoh có nghĩa là lấy tất cả quyền lực, toàn quyền mà vua Pharaoh đã trao vào. Mà thề thế này, các người sẽ không được ra khỏi đây trước khi đứa em út của các người đến. Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Yuse giờ phút này không phải là bố nhá, mà là đứa em cùng cha cùng mẹ. Rõ ràng chứng minh một điều là nước mắt chảy xuôi. Hay, để ý đứa em. Và bây giờ ở trên thì chúng ta thấy đoàn thẩm vấn của Yuse là trúc mũ. Thì bây giờ là đoàn thứ hai không phải là tống tiền mà là tống em. Tống người có nghĩa là Yuse sẽ tìm cách để cho đứa em út của gia đình sẽ sang tới đây để mà cho Yuse để thấy mặt. Để chúng ta thấy ta sẽ thử thách các người như thế trước khi đứa em út của các người đến. Hãy cho một anh em về tìm đứa em, còn các người thì phải ở tù. Ta sẽ thử xem các người, lời các người nói có đúng sự thật hay không. Bằng không ta lấy mạng số Pharaoh mà thề rằng các người là bọn Do Thám. Chúng ta thấy Yuse đã đem hết cả quyền lực của mình ra để mà gọi là đặt điều kiện. Vừa đặt điều kiện vừa hù vừa dọa đến nơi đến chốn. Ân oán giang hồ hả? Đấy, chuyện cũ vẫn có ở đây. Nhưng ông đã là nói mạnh như thế, nhưng mà thật sự ra thì ông giam họ 3 ngày. Giam 3 ngày liên tưởng là hồi xưa là cũng đã nằm ở trong cái hố đấy, cũng 3 tiếng đồng hồ đấy chắc vậy. Đấy, cho nên nhưng mà 3 ngày này thì là 3 ngày nó 3 ngày đủ, còn 3 ngày kia là 3 giờ kia là 3 giờ đói khát. Ta biết là sau khi mà họ thả Yuse xuống thì các anh em ngồi ăn ngon lành để cho thằng em mà nó đói nó khát. Thì để trong 3 ngày đó chúng ta thấy Yuse sẽ thận trọng hơn nữa để cầu nguyện để mà biết xem có ý Chúa phải làm thế nào. Thì đến ngày thứ 3, con số thứ 3 như chúng ta thấy bao giờ cũng vậy, là con số hoàn toàn, con số đầy đủ, như là Chúa Giêsu cũng đã phục sinh vào ngày thứ 3. Đến ngày thứ 3 ta thấy Yuse lại đổi chiến thuật một lần nữa. Nguyên bản như sao? Ông Yuse bảo họ: các người muốn sống thì hãy làm như thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Đấy là chúng ta thấy khi nói đến việc kính sợ Thiên Chúa thì Yuse đã một cách gián tiếp tỏ ra là Yuse đã nhận biết được ý Chúa muốn sẽ phải làm như thế nào trong hoàn cảnh rất là tế nhị này. Vì chúng ta biết nếu mà chỉ có đưa một người anh đi về thôi mà 9 người bị giữ lại, như vậy là bố Jacob ở nhà khi nghe hung tin này thì bố Jacob sẽ attack ngay lập tức, sẽ chết tại chỗ ngay lập tức. Cho nên Yuse nhờ sự soi sáng của Chúa mà biết phải làm ngược lại là thế này: nếu các người là những kẻ lương thiện thì bây giờ chỉ một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này thôi. Khi trước là 9 anh em bị giam, 1 tên được thả, thì bây giờ 1 tên bị giam, còn 9 người khác thì hãy đi về đem lúa về cho gia đình để khỏi đói. Rồi các người hãy đem, chúng ta thấy mục đích chính là thế này, vẫn là hãy đem đứa em út đến cho ta. Bây giờ ta sẽ cho các người nói đúng và các người sẽ không phải chết. Mối quan tâm duy nhất ở đây, dù cho chiến thuật thay đổi từ việc mà bắt bỏ tất cả 9 người đổi sang là bắt bỏ chỉ 1 người thôi, vẫn chỉ là phục vụ một mục đích duy nhất, đó là giữ được thấy mặt đứa em út, và đồng thời một tác động phụ có nghĩa là giữ cho sức khỏe của bố được an toàn. bố mà tai biến mạch máu não thì như vậy là chết. Đấy, cho nên chúng ta thấy Giuse rất khôn ngoan thưa quý bác và các anh chị. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse, xin thưa các bậc cha mẹ, hãy xin cầu với Thánh Giuse cho các con em cháu mình được ơn khôn ngoan. Thánh Giuse sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta hãy nghe thấy đó là cái màn thẩm vấn nó như là một bi kịch hài tội. Chắc chắn là khi mà Giuse mà đặt những điều kiện hay là phải là làm ra mặt nghiêm khắc khó khăn này thì chắc chắn là trong lòng Giuse cũng chẳng có vui gì với các anh đâu, nhưng mà cũng nơm nớp lo lắng không biết phải làm sao, phải ứng phó với các anh thế nào. Tại vì đối với người ngoài thì mình có thể ăn to nói lớn được, chứ còn cùng máu mủ thì làm sao mà trong bụng mà nó yên được, phải không cơ? Thế nào nó cũng có một cái gì đó nó đau xót. Cho nên nó là Giuse trong 3 ngày vừa qua có lẽ là khóc nhiều lắm. Và chúng ta sẽ thấy bảng đến câu cuối là Giuse sẽ khóc thật. Đấy, thế là chúng ta thấy Giuse đã giảm điều kiện đến như vậy và luôn luôn quan tâm đến đứa em út. Và phản ứng cuối cùng đấy là phản ứng mà những người anh của Giuse đã nói với nhau để gây ra một tác động, đó là gây xúc động cho Giuse và đồng thời cũng nói lên tâm tình thống hối ăn năn của các anh của Giuse như thế này. Họ bảo với nhau: Thà nội chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo, nó đã năn nỉ chúng ta mà chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này. Lạ nhỉ, đang chịu cái hoàn cảnh khó khăn trong tựa hiện tại mà lại nhớ đến quá khứ cách đây 20 năm, hại em mình, muốn giết em mình. Điều này có lẽ là các anh đã quên tiệt trong 20 năm rồi, nhưng mà 3 ngày tĩnh tâm trong tù Chúa đã cho nhắc lại quá khứ. Nhắc lại như thế chúng ta thấy hay lắm các bác. Chúa ngài thương người là nạn nhân và kẻ là chủ mưu, cả hai như nhau. Khi nhớ lại thì chúng ta chớ có vội nghĩ là như vậy là để lương tâm giày vò cắn xé. Không, Chúa cho nhớ lại cái tội lỗi của mình để mà biết sám hối, và như thế sự chữa lành mới bắt đầu. Sự chữa lành mới thực hiện trong quá khứ. Trong những kinh nghiệm mục vụ của bản thân chúng tôi cũng vậy, Chúa cũng mở mắt để sáng mắt sáng lòng như thế này. Có một người đến với chúng tôi xưng tội. Họ người ấy xưng tội thì tôi cũng nghe tất cả, tôi cũng khuyên can tất cả mọi thứ. Sau một tuần những người ấy trở lại, nói thưa cha con lại muốn xưng tội nữa. Tội gì mà mau thế? Tôi bảo người ấy mới nói: Thưa cha con đến lần này là con không có xưng cái tội mới trong tuần qua, nhưng mà con xưng tội cũ. Tôi mới bảo xưng tội cũ xưng chưa? Bảo thưa cha tội này thì con chưa có xưng. Thế tội gì? Thế là người ấy mới kể lại chuyện quá khứ. Lúc bây giờ chỉ là một đứa bé nhỏ thôi, đã làm chuyện gì. Thế mà trong một tuần được ơn chữa lành thì Chúa cho nhớ lại quá khứ. Và đó chính là nhớ lại cái gốc tội. Từ ở trong quá khứ, từ khi còn thiếu thời mà đã lớn lên, đã gây ra biết bao nhiêu những lầm than, đau khổ trong hiện tại, không biết. Chúa tốt lành, thương xót, nhân lành vô cùng. Một khi người chữa lành thì không bao giờ người chỉ bằng lòng chữa ngọn mà thôi, nghĩa là hiện tại. Ngài luôn luôn sẽ trở về chữa tận gốc, tận quá khứ, tận miền sâu thẳm nhất trong trái tim, trong tâm hồn, trong cuộc đời của người đó. Xin làm chứng cho điều đó về lòng thương xót của Chúa. Điều đó chúng ta thấy ở đây. Tưởng chừng 20 năm trí nhớ đã quên bẵng, thì trong 3 ngày tĩnh tâm trong tù họ đã nhớ lại chuyện quá khứ. Và bắt đầu lần đầu tiên trong cuộc đời, những người anh gian ác mới biết nói những lời sám hối, có những tâm tình ăn năn. Còn nếu không có chuyện gặp những người em như thế này thì chắc chắn là mấy bố này là ở trong luyện ngục bút chỉ. Hay chúng ta thấy họ nói tâm tình sám hối, họ đã liên hệ được chuyện hiện tại và gốc quá khứ.
Đấy là ơn Chúa. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý bác và anh chị, mình nhìn cuộc sống quá khứ là xong, hiện tại thì bây giờ chỉ biết tương lai, chẳng có mắc mới gì cả. Không, đối với Thiên Chúa, cả ba quá khứ, hiện tại, tương lai đều dính với nhau hết. Người nào khám phá ra được cái móc xích nối liền như gốc lên thân, qua cảnh, ra lá, kết hoa, đâm trái, trái ngọt hay trái chua thì tùy vào cái gốc và cái rễ đấy nha, người đó sẽ được sự phúc lành, được ơn chữa lành của Chúa vậy. Vì thế ta thấy ở đây lời sám hối này không phải tự dưng mà các anh nghĩ ra trong quá khứ đâu, mà phải nhờ ơn Chúa mới nhớ được đấy, phải nhờ ơn Chúa mà mới nói được lời chúng ta đã có lỗi với em chúng ta, đây là xưng tội lỗi tại tôi mọi đàng đấy, và bây giờ phải biết rằng phải đền trả thôi. Chúng ta bây giờ đây, chúng ta thế này mà gặp phải cảnh ngặt nghèo như thế này là đúng rồi. Thế ông Ruben là người, chúng ta nhớ, là người anh cả, mới nói với các em của mình: thế tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao, đừng phạm tội hại đến thằng bé, thế mà các chú chẳng chịu nghe. Thế là như vậy là bây giờ phải đền nợ máu nó. Nói cách khác là anh em mình chịu như thế này là đáng đời. Không bao giờ dù dữ dù lành mà có thể thoát khỏi ánh nắng công, ánh sáng công minh của Thiên Chúa được. Thế là Ruben lúc này là được lấy điểm đấy nhá, là bây giờ là nhắc nhở với các em là về cái tội lỗi của các em như thế. Điều quan hệ ở đây không phải là tâm tình sám hối của các anh mà thôi, mà còn là tâm tình xúc động của Giuse. Ấy là họ không biết rằng Giuse hiểu được mọi thứ tiếng. Giuse hiểu được các anh em đang nói tiếng thổ âm, tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Do Thái. Vì bây giờ lúc nãy ông cần người phiên dịch để mà như là lá chắn thôi. Thế thì bây giờ ông chịu hết nổi. Nghe thấy cái sự sám hối của các anh mình, anh nhức nhối quá. Lúc bây giờ câu chuyện của quá khứ mồn một hiện ra. Tưởng rằng 20 năm thì mình nó vùi nó ở trong đống tro tàn của quá khứ, của trí nhớ. Thế mà giờ đây Chúa lại nhắc lại, Chúa lại làm đau lòng của người đã từng phải chịu những hoàn cảnh hoạn nạn. Ông chịu không nổi và ông đã tìm cách tránh ra chỗ khác mà khóc. Sau đó khóc mà tan xong mới trở lại nói chuyện với họ. Thì chúng ta phải là sau đó mới giờ lại nói chuyện. Cũng khéo lắm. Thưa ông bà anh chị em, đây là cũng nên trong gia đình ấy. Hỡi những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, nếu mà có khóc thì đứa khóc trước mặt con cái trước, hay đến nhà thờ mà khóc với Chúa, hay đến với thánh cả như xe mà khóc một tắm, xong sau đó lau nước mắt xong là lại toe miệng cười đi về, coi như không có gì cả. Mà đó là sự chữa lành sẽ bắt đầu. Còn nếu mình mà cứ bảo nước mắt ngắn xong rồi nước mắt dài là dài hơn thì như vậy là nhà thành đám tang chẳng ăn thua gì. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ. Thì cái anh Simeon này theo như danh sách các anh thì là anh thứ hai sau ông anh là Ruben. Chính cái ông Simeon này là cái người chủ mưu để giết em mình. Bây giờ nó là chúng xe biết thả ông Ruben, thả hết cả đi về với bố, bắt lại cái anh chàng nữa Simeon trước đây đã âm mưu mình giam ở đây. Nếu mà tính sơ đó, giam cũng phải đến 2 năm chứ không phải thường đâu. Ta phải đến gần 2 năm sau để với anh em mới dở lại. Ân oán có vay có trả đấy. Dĩ nhiên rằng Giuse không phải có ý để mà thù oán báo thù ông Simeon của mình đâu. Nhưng mà phải dùng ông để làm con tin thì mới đưa được bố và em sáng lại, mới trách nhiệm được sự thành thật sám hối của các anh. Chứ không phải đây là mục đích chính. Đấy. Mục đích chính không phải là chuyện mà ân oán giang hồ, nhưng mà cho bằng là để là làm cái trách nhiệm như thế. Nhưng mà tác động phụ thì rõ ràng là Simeon là vẫn phải đền ở đời này, còn hơn là đền ở trong điện tội, phải không cơ? Hay là vừa nhà là thế, cho trói trước mặt họ. Nghĩa là các anh phải nhớ cái hình ảnh này, ngày mai mốt mà liệu mà sang không thôi là các anh là bị trói hết cả đấy. Chúng ta thấy tất cả câu chuyện của cuộc đời Giuse nó như nó không phải là một đường thẳng, mà nó như là một đường vòng, nó quay trở lại. mà cái kết thúc trở lại là happy ending để gặp lại các anh em của mình. Đấy là lần gặp thứ nhất. Giờ đây xin kính mời tất cả chúng ta hãy tiếp sang cuộc gặp gỡ lần thứ hai, trích sách Khởi Nguyên đoạn 43 từ câu 1 đến đoạn 45 câu 28. Bấy giờ ông Giuđa lại gần ông và nói: Thưa ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài. Quả thật ngài ngang hạng với Pharaô. Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: Các người còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với ngài: Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già, thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại một mình nó, nên người thương nó. Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: Các người đưa nó xuống cho ta để ta nhìn thấy nó tận mắt. Chúng tôi đã thưa với ngài: Thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha thì người sẽ chết mất. Nhưng ngài đã bảo các tôi tớ ngài: Nếu em út các người không cùng xuống với ngài là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài. Cha chúng tôi bảo: Hãy trở lại mua ít lương thực về. Chúng tôi giả lời: Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con thì chúng con mới xuống, vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy nếu em út không cùng đi với chúng con. Tôi tớ ngài là cha của tôi nói với chúng tôi: Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa, một đứa đã lìa cha, và cha đã nói đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng nhìn được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Vậy bây giờ nếu tôi về với tôi tớ ngài là cha của tôi mà không có thằng bé cùng về với chúng tôi, bởi vì người chỉ sống khi nó sống, thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi phải buồn sầu mà xuống âm phủ. Trước mặt cha tôi tớ ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói: Nếu con không đưa nó về cho cha thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ tôi tớ ngài xin ở lại làm nô lệ ngài thế cho thằng bé, còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống cha tôi. Ông Giuđa không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên bảo mọi người ra khỏi đây. Khi không còn người nào ở với ông Giuđa mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc, và người Ai Cập nghe được, triều đình Pharaoh cũng nghe thấy. Ông Giuđa mới nói với anh em: Tôi là Giuđa đây, cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giuđa nói với anh em: Hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông nói: Tôi là Giuđa, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận, vì đã bán tôi sang đây chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn 5 năm nữa không cày không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ và để cứu sống anh em nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa, người đã đặt tôi làm cha của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Anh em hãy mau về với cha tôi và thưa người rằng: Con trai cha là Giuđa nói thế này: Thiên Chúa đã đặt con làm chúa toàn của Ai Cập. Xin cha hãy xuống đây với con, đừng trì hoãn. Cha sẽ ở đất Goshen và sẽ ở gần con. Cha và các con cháu chiên bò và tất cả những gì cha đang có. Ở đó con sẽ cấp dưỡng cho cha để cha khỏi bị thiếu thốn. Cha, gia đình cha và mọi người thuộc về cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. Các anh và em tôi là Benjamin cũng thấy tận mắt là chính tôi đang mở miệng nói với anh em đây. Các anh hãy kể lại cho cha tôi biết tất cả vinh hoa của tôi ở Ai Cập, rồi mau đưa cha xuống đây. Bấy giờ ông bá cổ Benjamin em ông mà khóc. Benjamin cũng gục vào cổ ông mà khóc. Rồi ông hôn tất cả các anh em và ôm họ mà khóc. Cảm động vô cùng.
bối cảnh của cuộc gặp gỡ lần thứ hai này, đó là sau khi các anh em trở về sau chuyến đi Ai Cập mua thóc lúa, thì trên đường trở về các anh em đã khám phá ra được rằng tiền túi bạc thay vì mua lúa gạo thì lại thấy nằm ở trong bao của mỗi người. Rồi sau khi về báo cho bố như thế thì bố cũng rét nữa. Bố khi mà nghe thấy tất cả những câu chuyện kể của các con mình thì bố cũng biết nghĩ ngợi thế nào. Nhưng sự kiện là sau khi ăn hết thóc lúa thì đúng như rằng là mùa màng vẫn chưa giờ lại. Thì sau đến năm thứ hai nữa thì ông lại sai các con của mình sang Ai Cập để mua thóc lúa. Và lần này cũng như lần trước, ông không bao giờ muốn cho đứa con út là Benjamin, con của bà Rachel, em của Giuse, lại phải lên đường. Nhưng như lời chúng ta mới vừa nghe là lời biện hộ, lời cầu cứu của Judah, thì ta thấy được câu chuyện hoàn toàn trước giờ phút ra đi chuyến thứ hai ấy như thế nào. Là tóm tắt lại, chúng ta thấy trong lời biện hộ của Judah nói lên một cái tâm tình rất là đầm thắm thiết tha, là tình cảm của cha già Jacob dành cho đứa con út của mình là Benjamin. Đây là nói chuyện hoàn toàn là mối quan hệ giữa cha Jacob và cậu út Benjamin. Mà ta hiểu Benjamin đây không phải là Benjamin mà thôi, mà chính là hình bóng của một người khác có tên là Giuse. Tất cả những gì mà người anh kể về tình cảm của Jacob dành cho Benjamin là gợi nên một ký ức thương mến dạt dào mà bố mẹ Jacob Rachel đã dành cho Giuse trong 17 năm sống với gia đình. Chúng ta hãy nghe câu chuyện của David đã biện bạch như thế nào. Thưa ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi tới ngài nói một lời thấu đến tai ngài, xin đừng chút cơn thịnh nộ. Quả thật ngài ngang hàng với Pharaoh. Đó là khi các ngài hỏi các tôi tớ là các ngươi còn cha hay anh em không, thì chúng tôi đã thưa là chúng tôi có cha, có đứa em út. Và lần này chúng ta thấy có một chi tiết nói rõ ràng hơn, đứa em út ấy là con cái nhà ai. Còn một đứa em út sinh ra lúc người đã già, thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại một mình nó nên người thương nó. Nghe điều này Giuse biết được rõ ràng mình có một đứa em cùng cha cùng mẹ, và người em của mình đó chính là người hiện bây giờ đang ở với bố. Đây là chúng ta biết tâm tư như thế. Lần này thì khi mà ra thì trước lời này thì Giuse đã biết rằng có cậu Benjamin đã đi cùng theo rồi, nhưng mà lời của Judah đã xác nhận một cách rõ ràng như vậy. Và vì chúng ta biết là Giuse lần thứ hai này cũng cho bán thóc gạo rồi cũng cho về, nhưng mà lần này thì là quyết tâm giữ em Benjamin của mình lại. Cho nên lời biện hộ đây là lời biện hộ của Judah thay mặt cho các anh em để xin Giuse cho Benjamin trở về lại với bố. Vì nếu về sau chuyến hành trình thứ hai này mà bố không thấy mặt Benjamin thì bố sẽ chết tại chỗ. Cho nên khi nghe thấy như thế thì bố Jacob đã không muốn cho đứa con của mình đi, và các anh em cũng đã nói lại nếu mà không cho em út đi thì chúng con cũng không dám xuống. Lý do tại sao thưa các bác? Nếu mà đi xuống mua bữa gạo lần này mà không mang em đi thì như vậy là thứ nhất là không có là người lương thiện, nói dối, không giữ lời. Và nếu mà mua được thóc gạo thì chắc chắn rằng kỳ này là không phải một anh Simeon bị ở tù đâu, mà bây giờ cả bọn 10 tên sẽ ở tù tuốt. Cho nên là mấy anh em biết rằng thà ở nhà chết đói còn hơn là ở trong tù chết đói. Chắc chắn là biết chắc là nếu mà đi không có Benjamin là sẽ bị bắt cầm tù. Cho nên các anh đã cố gắng nài nỉ xin bố để mà bố cho Benjamin đi. Và cuối cùng thì bố đồng ý cho đi, nhưng mà phải trả một giá rất là đau đớn. Khi bố nói thế này: các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa, tại sao dùng vợ mà không phải là dùng mẹ? Vì rằng nói rằng là vợ của mình tức là mẹ của Giuse và Benjamin thì đâu phải là mẹ của mấy anh em kia đâu. Đấy, con của bà cả, con của hai bà thứ nữa, hai bà tỳ thiếp. Cho nên là một đứa nó lìa cha, và cha đã nói đúng là nó đã bị xé xác. Ông vẫn tin rằng là ông là đứa con của ông đã bị xé xác. Cả đến Jacob cũng vậy nha, cũng phải trả lại cái ân oán 20 năm phải đau khổ với đứa con mà ông tưởng đã bị xé xác, để có thể đền trả một phần nào cho cái tội là ông đã cướp lời chúc phúc của bố Isaac. Đấy, chúng ta thấy cuộc đời nó bao giờ cũng dở lại hết, gieo gì gặt nấy, và cho đến nay cha chẳng được nhìn thấy nó. Vậy nếu các con đem cả đứa này đi xa cha thì nó gặp tai họa, ông có linh cảm cũng có chuyện xảy ra cho em.
Thế các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ.
Cái chữ âm phủ thì chúng ta đã nghe lần trước là bảo không, là ông đã nói khi đứa con nó như vậy thì ông nói là thôi bố sẽ xuống âm phủ với thằng con, nghĩa là trái tim của Jacob thương những đứa con của bà Ra-khen vô cùng, tận cùng như thế, chỉ có muốn xuống âm phủ với con chứ không đi xuống âm phủ với bà. Vậy bây giờ nếu tôi nói với các ngài là cha của tôi mà không có thằng bé cùng về với tôi thì chắc chắn khi thấy không có nó, người sẽ chết mất, đúng sẽ chết cái này chết. Cho nên chúng ta thấy Giuđa đã lấy lời biện hộ, đó là đánh vào tình cảm, đánh vào tình cảm của cái viên tể tướng mà mình không biết là ai. Vì đối với người phương Đông thì nói lý không có được, chỉ nói tình, nói cảm thôi, để hy vọng. Nhưng mà Giuđa biết rằng là nếu mà cứ nói về mặt lý, mặt tình này thì cũng không có thuyết phục được. Mà biết là ông thế nào ông cũng sẽ lấy 10 tên trở lại hết. Thì như vậy là thà bây giờ mình nói trước. Chúng ta thấy Giuđa ở đây có lẽ là cũng đền tội mình. Kỳ trước là Giuđa có một cái tội, là tội gì đấy cơ? Đấy, các hèn các bác còn nhớ, là tính đề nghị bán thằng em của mình để bỏ vào trong túi 20 bạc đi casino. Thế mà bây giờ Giuđa nói được một vài lời tốt, mà không phải nói lời tốt mà Giuđa còn làm được một hành động tốt nữa, là Giuđa đã làm thế này. Chúng ta nhớ ngày hôm nay cũng là lễ kính thánh Giuđa đấy. Thánh Giuđa là quan thầy của các sự khó khăn, còn được gọi là thánh Tadeo đấy. Chúng ta ở Việt Nam có một vị giám mục tên thánh là Tadeo, đó là Tadeo Lê Hữu Từ, một vị giám mục cũng khán đạo lắm. Ngài là người quản trị Di Loan, và ngài đã tu dòng Si Tô Phước Sơn. Đấy. Thì đây Giuđa đây đã nói như thế này với viên quan, đó là: vậy bây giờ tôi tớ ngài xin ở lại làm nô lệ thay thế cho thằng bé, còn thằng bé thì xin cho nó về với các anh nó. Khôn ra phết, thà tự mình nộp mạng còn hơn là để thằng bé bị ở lại. Thằng bé ở lại thì bố sẽ chết tại chỗ, cũng như các anh sẽ không bị ở tù. Cho nên sẵn sàng hy sinh thế mạng cho tất cả nhà. Vậy thì tôi về tôi nói cha tôi thế nào được, nếu thằng bé không cùng đi với tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống cho cha tôi. Tai họa mà xuống chính là cái chết của bố. Khi nghe thấy tất cả những tâm tình đó thì Giuse kỳ này là xúc cảm chịu hết nổi rồi. Kỳ trước thì như chúng ta nói là Giuse đã lánh mặt khóc mà tang thì trở lại. Kỳ này thì Giuse có lẽ là không còn sức để mà đi nữa. Giuse ngồi tại chỗ không thể cầm lòng trước mặt tất cả người đứng bên, nên ông đã kêu lên bảo hết mọi người ra khỏi đấy, nghĩa là quan quân những tùy tùng ra hết, chỉ còn là các anh em ở lại thôi. Khi không còn người ở với ông thì ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Và chúng ta sẽ thấy giờ sự thật, giờ tỏ mình của Giuse đi qua ba bước sau đây. Bước thứ nhất là ông đã tỏ cái cảm xúc của tấm lòng, của trái tim của ông qua hành động là ông đã khóc òa. Nguyên văn như sau, ông đã nói là ông òa lên khóc và người Ai Cập nghe được, triều đình Pharaoh cũng nghe thấy. Nghĩa là khóc, khóc bé hay khóc to cơ, khóc ngắn hay khóc lâu cơ. Có lẽ là không bà nào, không chị nào mà khóc nhiều như Giuse trong giờ phút này. Kỳ trước là khóc khóc một tăng, kỳ này là khóc xả láng. Thật vậy là bây giờ đây
bao nhiêu những nỗi niềm suốt hơn 20 năm vừa qua, không khóc được, không chạm tới đáy lòng của mình. Bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ cho cha cho mẹ, bao nhiêu nỗi đau nỗi buồn với các anh, bao nhiêu nỗi cực nỗi tủi dạy cho bao nhiêu ở sống ở xứ ngoại bang xa hương. Thế mà giờ đây Giuse mới có thể trở về lại với chính mình, mới thực sự sống với con người của mình. Quá khứ của Giuse, hiện tại và tương lai đã trở thành một. Nói lên cái khóc chính là trở ra sống gặp lại chính con người của mình. Và nỗi khóc này, nỗi đau này thật là lớn, thật là to, đến cả vua Pharaoh cũng nghe đấy, nhưng mà không ai được vào. Như vậy chúng ta thấy Giuse đã thứ nhất thấy được bàn tay của Chúa quan trọng trong cuộc đời của mình, sử dụng mình để cho mình trải qua những bước gian nan khốn khó, để mình trở nên một người có thể cứu sống anh em. Như thế Thánh Giuse là for life đấy. Thánh Giuse là yêu mến sự sống, bảo vệ sự sống. Điều mấy tương tự với Giuse của chúng ta, khi Giuse của Tân Ước là người đã bảo bọc với mẹ Maria và hài nhi Giêsu khỏi bàn tay của vua Herod, cũng là một nhân vật pro life, bảo vệ sự sống. Và lần này không phải là bảo vệ sự sống của con người mà thôi, bảo vệ sự sống của Thiên Chúa nữa. Cho nên anh chị em chúng ta biết Thánh Giuse chính là quan thầy cho sự sống đời đời của mình đấy. Bởi vậy Ngài đã được tin nhận là quan thầy của ơn chết lành. Ơn chết lành có nghĩa là ơn sống đời đời. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến gặp Chúa, vì Chúa đã dùng Ngài để đi trước chúng ta, mở đường cho chúng ta. Và lời của Giuse đã tiên tri với một sự kiện sau này sẽ xảy ra, đó là nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Đấy là cuộc giải thoát khỏi tay Pharaoh, vượt qua biển đỏ trở về lại đất hứa sau này. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây đâu, nhưng là Thiên Chúa, người đã đặt tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cả Ai Cập. Chúng ta thấy thật ngạc nhiên, thật lạ lùng. Con người đã bị hoạn nạn, không có nghĩ đến chuyện ân oán giang hồ, không nghĩ đến chuyện báo thù, mà chỉ nghĩ đến tình thương, chỉ nghĩ đến sự hòa giải, tha thứ, chữa lành, vì biết được rằng Chúa dùng mình như khí cụ để đem lại sự sống cho các anh em. Thì Giuse đã chia sẻ tấm lòng nhân hậu của Chúa với những con người đã hại mình như thế. Và rồi cuối cùng thì đã y xin các anh em mau về với cha và thưa với người rằng con cha đã còn sống, con cha đã làm tể tướng Ai Cập với tất cả vinh quang, và mời cha sang Ai Cập để sống, vì còn 5 năm hạn hán mất mùa nữa, và sẽ kho sống ở đất Gô-sen và sẽ tiếp tục báo hiếu bằng cách cấp dưỡng cho cha để cha không có bị thiếu thốn. Và cuối cùng chúng ta thấy sau những lời ngọt ngào yêu thương đó thì Giuse đã làm một cái hành động rất là yêu thương hòa giải, đó là đi xuống ôm các anh em mình, ôm hôn các anh em, mà người thứ nhất là ôm hôn chính Benjamin. Ôm hôn em Benjamin, tức là Giuse đã ôm hôn lấy chính máu thịt của mình, ôm hôn lấy chính cuộc đời của mình. Vì Benjamin chính là hình ảnh của Giuse vậy. Ôm hôn Benjamin chính là ôm hôn người mẹ Rachel yêu quý đã qua đời. Và ôm hôn Benjamin chính là ôm hôn người cha suốt hơn 20 năm vừa qua đã đau khổ vì thương nhớ mình. Tấm lòng của Giuse thật là mênh mông. Và sau đó thì đã ôm hôn các anh của mình. Cái ôm hôn này là tha thứ, là hòa giải, là chữa lành, là bình an. Và sau đó tất cả các anh em đều khóc. Chân dung của Thiên Chúa ở đây thế nào? Một lần nữa, câu chuyện cuộc đời Giuse minh chứng chân lý này. Điều đối với loài người là không thể được thì với Thiên Chúa lại có thể được. Bất chấp những hành vi vô đạo con người gây cho nhau, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ mặc hay quên đi những nạn nhân xấu số của bạo lực và bất công. Người sẽ luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường đời và phù giúp họ vượt qua mọi trở lực gian nan. Ơn Chúa sẽ luôn đủ để họ không bị gục ngã trong tuyệt vọng cay đắng, nhưng mở đường cho họ tiến lên phía trước. Sẽ đến lúc Chúa sẽ minh quan hóa kiếp cho họ. Từ con người bị người thân loại trừ, họ sẽ trở thành nhân chứng hòa giải yêu thương, để tỏ tình liên đới của Thiên Chúa với những con người khốn khổ lầm than bởi đồng loại như thế. Đích thân Chúa Kitô cũng đi qua con đường tử nạn, rồi từ đó khai mở sinh lộ vinh quang cho họ. Như lời Thánh Vịnh 118 câu 22 có viết: viên đá thợ xây đã thải, bỗng thành đá góc đỉnh cao. Việc Chúa làm kỳ diệu trước mắt chúng ta. Chân dung Giuse có lẽ cũng là chân dung của cuộc đời mỗi chúng ta, cách riêng những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh gian nan, khốn khó hoạn nạn. Hãy tìm thấy niềm an ủi trong tấm gương Giuse này. Giuse có dư quyền lực để trả thù, nhưng ông ta không làm thế bởi ý thức rằng mọi biến cố trong cuộc đời xưa nay là do Chúa dẫn đưa. Ông cũng biết cả ông và các anh đã không biết được đường lối mầu nhiệm của Chúa hoạt động qua mọi biến cố trong đời. Thì ra bất cứ ai hay bất cứ sự gì đều có thể trở thành khí cụ Chúa dùng để vừa thanh luyện, vừa thăng hoa đời mình, vừa sinh ích cho tha nhân. Cảm nhận được ý định kỳ diệu của Chúa nơi mình, Giuse đã không rơi vào phản ứng thường tình là ăn miếng trả miếng, không bận thầm ân oán. Người kính sợ Chúa vẫn an nhiên tiến bước trong hy vọng tiếng hát. Giuse đã không để ai cướp mất bình an trong tâm hồn mình, để từ đó làm ơn chia phúc cho bao người túng bấn. Đó chẳng phải là cách trả thù đẹp nhất hay sao? Xin tất cả chúng ta, những con người cũng đã đi qua những bước đường đau khổ, chúng ta trong giờ phút này hãy hướng về trái tim đau thương của Chúa Giêsu, của mẹ Maria vô nhiễm, với thánh cả Giuse, mà chúng ta dâng lên lời nguyện cùng nhau đọc như thế này: Lạy Chúa, con không xin Chúa cất đi thử thách, nhưng xin cho con đôi mắt Chúa, để con thấy tờ giấy trắng vẫn lớn hơn chấm đen, đêm tối vẫn không cảm được bình minh, sương mù vẫn không che được ánh nắng, nước mắt vẫn không ngăn được nụ cười, hận thù vẫn không thắng được tình yêu. Xin cho con trái tim Chúa để con yêu, yêu từng ánh sao trong đêm tối, yêu nụ hoa nhỏ giữa bụi gai, yêu tiếng chim non buổi xế chiều, yêu đôi dép mòn trên đường vắng, và yêu bạn bè kẻ bước gian nan. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.